Chúng ta dành ít phút để suy niệm lại bài phúc âm mà chúng ta vừa mới học. Chúng ta hãy hình dung một con đường. Con đường ấy dài mười mấy cây số. Có hai anh môn đệ đi trên đường ấy và Đức Giêsu đến với họ. Đức Giêsu phục sinh đến với hai môn đệ dưới dáng dấp của một người khách lạ. Ngài đến đúng lúc, đúng vào lúc họ đang bỏ cuộc, quay quắt và day dứt vì chuyện đã qua, chuyện của thầy mình. Đức Giêsu đi cùng với họ, đi gần bên họ, khiêm tốn trở thành một người bạn đồng hành. Ngài gợi chuyện, hay đúng hơn, Ngài muốn tham dự vào câu chuyện dở dang của họ. Chúa Giêsu không nản lòng trước câu trả lời lạnh nhạt. Chắc chỉ ông mới không biết chuyện vừa xảy ra. Đức Giêsu không cắt đứt cuộc đối thoại. Ngài hỏi chuyện gì vậy? Trong bài phúc âm hôm nay, Đức Giêsu giả vờ ít là hai lần. Ngài giả vờ không phải vì Ngài định đánh lừa, nhưng Ngài giả vờ để cho họ có cơ hội nói, cho vơi nỗi buồn. Chính vì thế nên Ngài hỏi họ chuyện gì vậy, mấy anh buồn chuyện gì vậy. Ngài biết thừa họ buồn về chuyện gì mà. Chúa Giêsu kiên nhẫn lắng nghe lời họ tâm sự. Họ tâm sự là trước đây chúng tôi hy vọng. Như thế bây giờ niềm hy vọng này chỉ còn là chuyện quá khứ. Niềm tin cũng chai lì. Họ đâu có tin vào lời của các bà ra thăm mộ. Khi lắng nghe hai anh này thì Chúa Giêsu nhận ra cái gút của vấn đề. Họ gặp một cái gút mà họ không có khả năng để gỡ được, để tìm được lời giải đáp. Tại sao một người của Chúa, một người họ tin là Đức Kitô, lại bị đóng đinh như một kẻ bị Thiên Chúa trúc giữ? Tại sao một người của Thiên Chúa lại là bị trúc giữ? Chúa Giêsu đã vén mở cho hai anh môn đệ về ý nghĩa của mầu nhiệm đau khổ. Đau khổ là nhịp cầu mà Đức Kitô phải vượt qua để sang bờ bên kia là vinh quang bất diệt. Đau khổ không phải là chuyện rủi ro, xui xẻo, nhưng nó có chỗ đứng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Lời của Chúa Giêsu nói với hai môn đệ là lời tin mừng, ngọt ngào, khiến cho nỗi đau của họ dịu đi, lòng của họ ấm lại, và những khúc mắc ở trong đầu của họ được giải gỡ. Ai có thể nếm được cái vui sướng của họ khi nghe từng lời của Đức Giêsu? Chính vì thế chúng ta hiểu được tại sao họ đã cố ép Ngài ở lại để dùng bữa chiều. Đức Giêsu đã giả vờ đi tiếp để cho họ được cái sung sướng là mời Ngài ở lại. Ngài không tự ở lại, Ngài để cho họ mời mình. Thậm chí không phải chỉ là mời mà là ép mình ở lại dùng bữa chiều. Và chính vào lúc Ngài cầm tấm bánh, ổ bánh bẻ ra trao cho họ, thì họ nhận ra rằng vị khách lạ đi với mình từ nãy tới giờ trên con đường dài chính là thầy của mình. Ồ, lạ ghê. Chính người thầy của mình nói chuyện với mình, đến với mình, vậy mà mình cứ tin rằng người ấy đã chết rồi. Kinh nghiệm của hai môn đệ Emmaus cũng là của chúng ta. Lúc chúng ta tưởng Chúa vắng mặt, thì thật ra Chúa lại đang ở gần bên tôi. Lúc chúng ta nhận ra Chúa đang ở gần bên thì Ngài lại biến mất rồi. Nhưng chính lúc Ngài biến mất thì tôi lại cảm thấy sâu xa về sự hiện diện của Ngài. Ngài đến lúc ta không ngờ, Ngài đi mà ta không giữ lại được, Ngài ở lại với ta cả khi ta không thấy Ngài nữa. Đấng phục sinh vẫn đến với ta hôm nay qua một người bạn hay một người khách, một người lạ mà ta gặp tình cờ. Qua cái người ấy, Ngài thổi vào lòng ta niềm hy vọng, tin yêu. Hôm nay Đức Giêsu đến với tôi qua từng thánh lễ. Nếu hồi xưa Ngài đã giảng lời Chúa cho hai môn đệ, giải thích kinh thánh cho họ, và nhờ đó lòng của họ ấm lại, Ngài đã cầm tấm bánh, Ngài bẻ ra trao cho họ, và nhờ đó họ nhận ra Ngài là ai, thì hôm nay trong mỗi thánh lễ, Đức Giêsu lại vẫn giảng cho chúng ta về lời Chúa. Và mỗi thánh lễ Ngài lại cầm tấm bánh bẻ cho chúng ta. Thành ra nơi mỗi thánh lễ, chúng ta nhìn thấy Giêsu lại như đang đi trên đường Emmau. Chúng ta vẫn là những người khách đi trên con đường này, buồn rầu, chán nản, thất vọng, mất lòng tin, mất lòng yêu mến. Và Giêsu lại đến và mời chúng ta. Cứ mỗi thánh lễ chúng ta dự, chúng ta lại thấy Giêsu giảng tin mừng, bẻ bánh. Bài phúc hôm nay mời chúng ta bắt chước Đức Giêsu, đó là tập đến với người khác, tập đồng hành, tập gợi ý, tập lắng nghe, tập soi sáng. Bởi vì hôm nay trong số những người bạn của chúng ta, những người Kitô hữu, vẫn có những người đang lê gót về Emmau. Mời anh chị em lấy lời nguyện 111. Lạy Chúa Giêsu phục sinh,
lúc chúng con tìm kiếm Ngài trong nước mắt, xin hãy gọi tên chúng con như Chúa đã gọi tên chị Maria đứng khóc lóc bên mộ. Lúc chúng con chán nản và bỏ cuộc, xin hãy đi với chúng con trên chặng đường dài như Chúa đã đi với hai môn đệ Emmau. Lúc chúng con đóng cửa vì sợ hãi, xin Ngài đến và đứng giữa chúng con như Chúa đã đến đem bình an cho các môn đệ. Lúc chúng con cố chấp và xa cách anh em, xin Ngài kiên nhẫn và khoan dung với chúng con như Chúa đã không bỏ rơi ông Tô-ma cứng cỏi. Lúc chúng con vất vả suốt đêm mà không được gì, xin Ngài dọn bữa sáng cho chúng con ăn như Chúa đã nướng bánh và cá cho bảy môn đệ. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin tỏ mình ra cho chúng con thấy Ngài mỗi ngày, để chúng con tin là Ngài đang sống, đang đến và đang ở thật gần bên chúng con. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em đi bình an.